Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz với những nội dung chính sau đây.
Việt Nam là một trong 6 nước thuộc cực tăng trưởng châu Á có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới đến năm 2030.
Phát động Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người.
Cúm A bùng phát bất thường khiến thuốc cúm Tamiflu bị đẩy giá, trong khi bác sĩ khuyến nghị việc tùy tiện uống sản phẩm này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về Ukraine và quan hệ song phương.
Ghi nhận những ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài khu vực châu Phi. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã làm việc với Bộ Thông tin Truyền thông. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc. Phát biểu gợi mở, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với các ban bộ ngành trung ương địa phương, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 vào tháng 10 tới. Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đồng tình với những nội dung trong dự thảo đề án. Các đại biểu tập trung thảo luận vào một số nội dung quan trọng, cụ thể như các ngành công nghiệp nền tảng, ngành sản phẩm công nghiệp ưu tiên trong thời gian tới, các quan điểm ý kiến khác của Bộ đối với mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những nội dung mới mà Bộ đã và đang tập trung thực hiện như chuyển đổi số quốc gia, phát triển công nghiệp an toàn, an ninh mạng, phát triển các ngành cơ điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, điện tử y sinh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nhân, nghệ nhân làng nghề ngày càng có nhiều cống hiến và đóng góp cho cộng đồng hơn nữa, sáng nay tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông phối hợp cùng với các bên liên quan tổ chức chương trình Vì cộng đồng ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững. Cùng với hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân và nghệ nhân tiêu biểu trong lĩnh vực làng nghề, sự kiện nhằm tôn vinh và khích lệ, động viên những người đã và đang có những cống hiến, tài năng, trí tuệ cho xã hội và cộng đồng. Trong những năm gần đây, nhiều làng nghề truyền thống đang bị mai một đi và ngày càng ít những nghệ nhân giỏi. Việc vinh danh những nghệ nhân tiêu biểu nhằm lan tỏa và phát huy hơn nữa những hình ảnh về bàn tay vàng trong việc tạo ra các sản phẩm làng nghề hiện nay tại Việt Nam.
Theo báo cáo nghiên cứu của Đại học Harvard, Mỹ vừa công bố, Việt Nam là một trong 6 nước thuộc cực tăng trưởng kinh châu Á, có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới đến năm 2030. Nếu tính trong giai đoạn 10 năm 2010-2020, chỉ số tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã tăng được 18 bậc, từ 70 lên 52. Dự kiến đến năm 2030, ba cực tăng trưởng mới dẫn đầu thế giới đã được xác định gồm châu Á, Đông Phi, Đông Âu. Theo đó, tại châu Á, một số nước đã nắm giữ sự phức tạp kinh tế cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ tới, dẫn đầu là Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ.
Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến nay thì chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 9,7%. Và đây cũng là ngành thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất, với tổng vốn đầu tư đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án sản xuất chế tạo các sản phẩm điện tử và công nghệ cao liên tục được mở rộng. Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương.
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7 năm 2022, cả nước có gần 13,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 7, cả nước còn có 2,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với tháng trước và giảm 53% so với cùng kỳ năm 2021. Ở chiều ngược lại, có 5.285 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 4.416 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, có 1.767 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Trong tháng 7 có 44,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 7 năm 2022 lên 133,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. bình quân mỗi tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ngoài ra, trong tháng 7 đầu năm, gần 95 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,7%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 13,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Bộ Công Thương vừa ban hành công điện gửi Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa và ổn định thị trường an sinh xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù giá xăng dầu đã bước đầu giảm, thế nhưng giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân vẫn ở mức cao, gây ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa và ổn định thị trường cũng như cuộc sống của người dân. Do đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trong và ngoài nước cùng phối hợp để tăng cường giám sát, quản lý theo địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch tham gia tiến hành bình ổn giá, thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường, có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lợi bất chính.
Nhiều sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết cuộc thi vô địch tin học văn phòng và thiết kế đồ họa thế giới năm 2022 vừa được tổ chức tại California, Mỹ, đã giành xuất sắc 4 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 13 năm tham gia tranh tài tại đấu trường tin học lớn nhất thế giới này. Việt Nam vươn lên vị trí nhất toàn đoàn. Đón đội tuyển trở về tại sân bay Nội Bài, có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, ban tổ chức cuộc thi cấp quốc gia, các thầy, cô giáo, bạn bè và gia đình của các em. Việt Nam thắng lớn tại đấu trường tin học quốc tế. Điều này tiếp tục truyền động lực cho hàng triệu học sinh, sinh viên trên khắp cả nước theo đuổi đam mê công nghệ.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức Liên hoan Phát thanh Toàn quốc đã thông tin về Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 được tổ chức tại thành phố mang tên Bác, sẽ khai mạc vào ngày 4 tháng 8 và diễn ra đến hết ngày 7 tháng 8. Chủ đề của Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần này đó là linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên. Liên hoan có sự tham gia của 86 đơn vị. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất từ trước tới nay với hơn 500 tác phẩm. Chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay đã được các tác giả và các cơ quan chủ quản đầu tư nhiều công sức, chất xám và công nghệ với những tác phẩm có nội dung hay, tác phẩm có sáng tạo, phản ánh các vấn đề về đời sống xã hội, chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội. Có 203 tác phẩm của 86 đơn vị lọt vào vòng chung khảo, gồm 65 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, 37 tác phẩm thuộc thể loại phỏng vấn, 11 câu chuyện truyền thanh, 57 chuyên đề phát thanh, 33 kịch truyền thanh, 34 chương trình phát thanh trực tiếp. Điểm mới trong liên hoan năm nay đó là ban tổ chức quyết định tổ chức thi và trao giải giọng vàng nhằm thể hiện, phát hiện, tôn vinh những phát thanh viên, người dẫn chương trình có giọng đọc, dẫn chương trình phát thanh xuất sắc, trao giải cho hai thể loại đó là kỹ thuật dàn dựng xuất sắc và ứng dụng nền tảng số.
Thưa quý vị các bạn, đầu tháng 8, Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 15 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 với chủ đề Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên. Tới thời điểm này, sau nhiều nỗ lực tập trung triển khai của Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của những nhà báo phát thanh đã sẵn sàng. Sau đây là cuộc phỏng vấn nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, tổng thư ký Liên hoan Phát thanh về công tác chuẩn bị cũng như những điểm mới của Liên hoan Phát thanh lần thứ 15.
Vâng, xin ông cho biết cái ý nghĩa của Liên hoan Phát thanh lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh lần này ạ.
Liên hoan Phát thanh thực chất nó là một ngày hội của những người làm báo nói, được tổ chức từ năm 1994 đến nay rồi. Đây là lần thứ 15. Nhưng mà với thành phố Hồ Chí Minh thì đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất vào năm 1995. Và lần này thì Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi thành phố vừa vượt qua đại dịch COVID-19. Nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng để những người làm phát thanh thì cũng một lần được chứng kiến những cái nỗ lực, những cái vươn lên của người dân thành phố mang tên Bác trong cái nỗ lực đó. Liên hoan phát thanh cũng là dịp để chúng ta nhìn lại những cái cố gắng nỗ lực của những người làm phát thanh trong cái việc mà chúng ta đã cùng với cả toàn xã hội để đẩy lùi dịch COVID-19.
Thưa ông, đến với cái kỳ liên hoan phát thanh lần này thì các đài địa phương ở các tỉnh, thành phố thì đã hưởng ứng cái liên hoan phát thanh như thế nào ạ? Và cái công tác chuẩn bị hiện đã tới đâu rồi ạ?
Cho đến thời điểm này chúng tôi rất vui mừng là đã nhận được sự tham gia của 86 đơn vị thuộc thuộc 63 đài phát thanh các tỉnh, thành phố và nhiều đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam tham dự. Đây cũng là một trong những lần mà có tất cả 63 các đài phát thanh truyền địa phương tham dự Liên hoan phát thanh toàn quốc, chứng tỏ là Liên hoan phát thanh toàn quốc cũng đã có cái sức hút rất là mạnh mẽ. Về chất lượng thì các tác phẩm dự thi năm nay thì đạt được cái chất lượng rất là tốt về cả nội dung và hình thức. Và tôi thấy là có một cái sự bứt phá rất là lớn của những người làm phát thanh trong việc tổ chức sản xuất các chương trình. Hình thức của các chương trình phát thanh đã hiện đại hơn rất là nhiều và nó đã bắt được cái mong muốn của công chúng, cái sở thích của công chúng. Và đặc biệt rất là nhiều các tác phẩm phát thanh đã biết sử dụng nền tảng số để đưa tác phẩm của mình đến với công chúng một cách nó rộng rãi hơn, đặc biệt là công chúng trẻ. Về nội dung thì tôi thấy là các tác phẩm đã bám sát những cái hơi thở cuộc sống và rất là nhiều những tác phẩm viết những cái vấn đề lớn nhưng lại tìm ra những cái đề tài rất là gần gũi, thiết thực với người dân, với công chúng. Và tôi cho rằng là đấy là những cái vấn đề mà chúng ta đã đạt được cái mục tiêu của Liên hoan phát thanh, đó là đưa những tác phẩm phát thanh ngày càng đến gần công chúng hơn. Và năm nay thì có một cái điểm mới là chúng ta đưa vào chính thức dự thi những cái hạng mục giải thưởng, ví dụ như là giải thưởng giọng vàng dành cho phát thanh viên và người dẫn chương trình, giải thưởng dành cho những kỹ thuật viên dàn dựng các chương trình phát thanh xuất sắc và giải thưởng ứng dụng nền tảng số trong chương trình phát thanh. Lần đầu tiên dự thi thì cái số lượng tham gia đã rất là đông đảo và tôi cho rằng ban giám khảo cũng sẽ phải rất là khó khăn và công tâm để có thể lựa chọn ra những cái giải thưởng xuất sắc nhất để trao giải trong cái lễ trao giải của Liên hoan.
Vâng, như ông vừa nói là Liên hoan phát thanh cũng là dịp để những người làm báo nói trên toàn quốc nhìn nhận những cái thách thức của phát thanh hiện nay. Vậy thì theo ông đâu là cái thách thức lớn nhất hiện nay với những người làm phát thanh?
Thực ra đối với chúng ta hiện nay thì thách thức vẫn ở vấn đề là cái công nghệ, đặc biệt là công nghệ số. Nó đã giúp cho mọi người có thể tiếp cận được cái thông tin một cách rất là nhanh chóng và rộng khắp nhiều nữa. Trên là phát thanh nếu như không cẩn thận thì sẽ lại bị lùi, những cái bước lùi rất là dài so với lại các loại hình báo chí khác, đặc biệt là những loại hình báo chí trên nền tảng số. Chính vì vậy, những cái người làm phát thanh cần phải nhìn nhận rõ những cái thách thức đó. Nhưng thực ra trong những cái thách thức mà cái giai đoạn chuyển đổi số nó mang lại, thực ra nó chính lại là cái cơ hội cho những người làm phát thanh. Nên là chúng ta phải thấy là từ những cái thách thức đó, chúng ta phải biến những cái thách thức đó thành cơ hội và sử dụng nền tảng số, rồi là đưa phát thanh lên tất cả những cái nền tảng đó để có thể gia tăng thêm giá trị của nội dung và tương tác nhiều hơn với công chúng. Cái câu nói mà công chúng ở đâu, phát thanh ở đó luôn luôn đúng, và đến bây giờ chúng ta vẫn phải suy ngẫm để tìm cái giải pháp để làm sao đưa phát thanh đến với chỗ nào mà, nơi nào mà, vị trí nào mà công chúng đang có mặt, ví dụ như trên mạng xã hội.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng với Bộ Công an tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người với chủ đề Sử dụng và lạm dụng không gian mạng. Theo báo cáo của Bộ Công an, tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã phát hiện và điều tra 33 vụ, 75 đối tượng phạm tội mua bán người. Và đáng chú ý, nhiều tội phạm đã lợi dụng triệt để mạng xã hội để kết bạn, làm quen, dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân vượt biên trái phép và bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, karaoke trá hình do người nước ngoài điều hành. Nhiều nạn nhân bị ép bán dâm hoặc là bị cưỡng bức lao động. Không chỉ có trẻ em mà ngay cả người lớn cũng bị lừa bán từ các mối quan hệ trên mạng xã hội. Và trước tình hình này, chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay được Liên Hợp Quốc xác định đó là sử dụng và lạm dụng không gian mạng nhằm khuyến nghị các quốc gia tăng cường hoạt động phòng ngừa, nâng cao nhận thức về sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn.
Chương trình Hành Trình Đỏ với thông điệp kết nối dòng máu Việt do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kết hợp với các đơn vị tổ chức đã trở thành một chiến dịch truyền thông, vận động và tổ chức hiến máu có quy mô lớn nhất tại Việt Nam trong suốt 10 năm qua. Tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, trưởng ban tổ chức Hành Trình Đỏ năm 2022 cho biết, 10 năm qua đã có 58 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tổ chức Hành Trình Đỏ và đã tiếp nhận được gần 700.000 đơn vị máu. Hành Trình Đỏ thực sự đã mang lại nhiều thành tựu, dấu ấn, giá trị sâu sắc cho phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam, khắc phục triệt để tình trạng khan hiếm máu cho điều trị người bệnh vào mỗi dịp hè, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh, đào tạo phát triển được hàng nghìn tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện tại các địa phương, giúp các trung tâm truyền máu, bệnh viện đa khoa các tỉnh tập dượt thành công mô hình tiếp nhận máu với số lượng lớn trong một ngày, đề phòng thảm họa, thiên tai, dịch bệnh cần truyền máu với số lượng lớn. Chiều nay, lễ tổng kết 10 năm Hành Trình Đỏ sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 37 Hùng Vương, Hà Nội.
Hôm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh động mạch chi dưới mạn tính. Trong buổi sáng đã có hơn 100 bệnh nhân tới thăm khám. Trong sáng nay, thì hơn 100 bệnh nhân đã đến khám và siêu âm Doppler mạch máu chi dưới miễn phí và được chẩn đoán bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh động mạch chi dưới mạn tính là một bệnh lý tiến triển dai dẳng và theo từng giai đoạn. Bệnh thường hay gặp ở bệnh nhân cao tuổi, tiểu đường, tăng huyết áp, hút thuốc lá và thuốc lào trong vòng nhiều năm. Tuy nhiên, gần đây thì bệnh này ngày càng gặp nhiều hơn ở bệnh nhân trẻ tuổi và trung niên. Vì vậy, bệnh nhân khi có dấu hiệu cần phải được kiểm tra sớm để kiểm soát các yếu tố làm tăng tiến triển của bệnh, giảm thiểu biến chứng do tắc động mạch và giảm thiểu tàn phế cho người bệnh, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng như ảnh hưởng tới gia đình và xã hội.
Bộ Y tế đã có quyết định về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người. Theo hướng dẫn này, bệnh nhân mắc bệnh trải qua 4 giai đoạn khởi phát bệnh và phải cách ly tối thiểu 14 ngày. Các cơ sở y tế cần phải thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly các trường hợp bệnh nghi ngờ, có thể và xác định mắc bệnh. Ngoài ra, sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu ở những trường hợp nặng và cơ địa đặc biệt, trẻ sơ sinh, người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và các quy định của Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm vào thời điểm này ở miền Bắc, dịch sốt xuất huyết thường xuất hiện trước và sau đó là cúm A. Tuy nhiên thì năm nay số lượng bệnh nhân mắc cúm lại tăng đột biến. Khi cúm A bùng phát bất thường khiến thuốc cúm Tamiflu bị đẩy giá, trong khi bác sĩ khuyến cáo việc tùy tiện uống sản phẩm này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, trong 2 tuần qua, bệnh viện tiếp nhận gần 100 trường hợp đến thăm khám với các triệu chứng của cúm A, trong đó có 30 trường hợp mắc cúm A là các gia đình công nhân tại khu công nghiệp. Nhiều trường hợp bệnh đã diễn biến nặng, xuất hiện tình trạng viêm phổi, suy hô hấp, phải thở máy. Ca bệnh cúm A tăng nhanh khiến thị trường thuốc Tamiflu đã biến động trở nên khan hiếm. Đây không phải lần đầu tiên giá thuốc này bị đội lên cao gấp nhiều lần. Hơn 600 đến 700 nghìn đồng một hộp 10 viên thuốc cúm Tamiflu là giá mà nhà thuốc và người bán buôn bán lẻ đưa ra. Tuy nhiên, sản phẩm cũng không có sẵn tại quầy mà phải đặt hoặc hỏi qua nhiều nguồn. Tại chợ thuốc Ngọc Khánh, Hà Nội, nhiều nhà thuốc cũng cho biết đã hết hàng hoặc thuốc cúm Tamiflu được đặt nhưng vẫn trong danh mục chờ. Theo các nhà thuốc, cúm A bùng phát trái mùa, tâm lý người dân lo lắng nên cũng đã chủ động đi mua phòng nhiều. Cùng với đó là bị động trong nhập khẩu và phân phối dẫn đến giá thuốc tăng cao. Dược sĩ Trần Hiếu, nhà thuốc Hoàng Minh, phố Ngọc Khánh, Hà Nội và chị Lê Thị Thương, phố Ngọc Khánh, Hà Nội cho biết.
Bùng dịch mà lại bùng dịch trái mùa thì nó hoàn toàn bị động. Bị động từ nhà phân phối nhập khẩu, phân phối đến các bệnh viện, đến các nhà thuốc đều bị động cả. Vì vậy nó khan hiếm. Khan hiếm thì một số các cái người ta chợ mạng đâu đó người ta sẽ đẩy giá lên cao. Hoặc là một vài cửa hàng họ lại phải mua lại của những cái người đó mà không gọi từ kho du lịch chẳng hạn. Vì kho du lịch đang hết hàng, họ phải mua qua các cái mối buôn khác chẳng hạn, thì họ lại mua vào cao thì họ lại bán ra cao một chút chẳng hạn. Thế thì một cái vỉ thuốc, một hộp thuốc nó cứ vòng quay qua 4-5 lần, 4-5 người, 4-5 đại lý chẳng hạn, thì giá nó cũng sẽ đẩy lên cao.
Em bán ra khoảng tầm 450.000 đến 480.000. Không, thực ra là bọn em nhập nhưng mà cũng không có hàng. Thế cả là giá cũng lên xuống như thế thì bọn em cũng rất là ngại về cái vấn đề đấy. Còn thực ra là nhà sản xuất thì cũng không có hàng. Không giao hàng cho bọn em được.
Trong bối cảnh dịch chồng dịch, tâm lý người dân hoang mang khi có các dấu hiệu của triệu chứng cúm, sốt, đau họng. Vì vậy, nắm bắt tâm lý này, nhiều hội nhóm đã đăng về những lợi ích của thuốc đặc trị cúm A, Tamiflu. Điều này khiến cho người dân gây vào ma trận tìm mua thuốc cúm để phòng. Tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Giang, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khuyến cáo.
Cái nguồn cung ứng thuốc Tamiflu hiện nay thì ở trôi nổi ngoài thị trường, nên là cái việc mà kiểm soát về chất lượng của thuốc Tamiflu ngoài thị trường thì nó cũng là một cái vấn đề. Và vì thế chúng tôi cũng không khuyến cáo người dân là tự đi mua thuốc, vì đúng là nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần. Đấy, yếu tố tinh thần cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng điều trị. Như tôi nói là cũng không nhất thiết là trường hợp nào cũng cần phải điều trị thuốc kháng virus, mà điều đó cần phải được kê đơn của các bác sĩ để đảm bảo là được chất lượng điều trị cũng như là cái theo dõi một cách kịp thời để phát hiện những cái trường hợp nặng.
Trước tình trạng giá thuốc bị đội lên do nhu cầu thị trường, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các địa phương bảo đảm cung ứng kiểm soát chặt giá thuốc điều trị cúm mùa. Các bệnh viện, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc công khai và bán theo giá đã công khai, mua thuốc theo giá không cao hơn giá bán buôn bán lẻ đã công bố. Các bên không được lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ găm hàng, đẩy giá để trục lợi.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, tiếp theo là những tin tức đáng chú ý khác. Nhằm nhìn lại công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong 5 năm qua, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương, các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường để thực hiện tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Các đại biểu đánh giá cao, trong 5 năm qua, hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đã có những bước phát triển và ngày càng hoàn thiện. Hoạt động quan trắc, cảnh báo, dự báo về chất lượng môi trường được nâng cao, cung cấp thông tin về môi trường phục vụ tốt cho các hoạt động về phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhiều phong trào và mô hình điển hình về bảo vệ môi trường đã đi vào cuộc sống, trở thành hành động và nếp sống của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội. Từ sự cố môi trường biển Formosa, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường đã có nhiều bài học và chuyển từ tư duy bị động, giải quyết sang việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát và làm chủ công nghệ giám sát, phòng ngừa ô nhiễm. Tuy nhiên, thì các đại biểu cũng nhận diện những thách thức trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường. Những tồn tại này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, các doanh nghiệp và toàn xã hội cần quyết tâm hành động để biến thách thức thành cơ hội phát triển bền vững.
Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 7 tháng năm 2022, các đơn vị đã đưa 56.800 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 63% mục tiêu kế hoạch năm. Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục là các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất trong 7 tháng qua. Với số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục duy trì ổn định, việc thực hiện kế hoạch đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022 là hoàn toàn khả thi.
Sau hơn 10 ngày tranh tài từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 7, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2022 đợt thứ 2 với chủ đề Nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh của kỹ năng nghề đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đây cũng là kỳ thi đặc biệt được tổ chức trong 2 năm và là lần đầu tiên được tổ chức nhằm thực hiện quy định mới của pháp luật về lao động và chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh và phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, hướng tới Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam năm mùng 4 tháng 10, khuyến khích người học học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kỹ năng nghề, phát huy nội lực, góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập với thế giới.
Cầu vòm sắt vượt Hồ Linh Đàm nằm trong lòng gầm cầu cạn Vành Đai 3 được thông xe tới đây sẽ là cầu vòm sắt vượt hồ đầu tiên ở Hà Nội. Cầu vòm sắt vượt Hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội nằm dưới gầm cầu cạn Vành Đai 3 đã cơ bản hoàn thành. Đây là cây cầu thi công trong không gian chật hẹp đi thấp dưới gầm cầu Vành Đai 3 với tổng mức đầu tư là 65 tỷ đồng. Hiện tại, cầu vòm sắt Linh Đàm đã thi công được 98%, chỉ còn lại một số hạng mục nhỏ như sơn, đánh bóng và vệ sinh thành cầu, mặt đường. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Trong những ngày tới đây, phần thảm bê tông nhựa khoảng hơn 100 mét cầu còn lại đến nút giao phố Hoàng Liệt sẽ được hoàn thiện. Sau khi đưa vào sử dụng, vòm cầu sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên tần số 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm về tình hình tại Ukraine. Đây là cuộc điện đàm lần đầu tiên giữa Ngoại trưởng hai nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga ông Lavrov đã phác thảo lại những nét chính về nguyên tắc tiếp cận của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đồng thời khẳng định Nga sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, hai ngoại trưởng cũng đã thảo luận về an ninh lương thực toàn cầu và các vấn đề quan hệ song phương, trong đó có việc trao đổi công dân đang bị giam giữ.
Với 217 phiếu thuận và 213 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các loại vũ khí kiểu tấn công và chuyển dự luật này lên Thượng viện để phê duyệt. Trong bối cảnh dự luật trên sẽ khó thu được 60 phiếu ủng hộ cần thiết để vượt qua ải Thượng viện, nhiều hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã viện dẫn một loạt vụ xả súng gần đây liên quan đến việc sử dụng các loại vũ khí kiểu tấn công để hối thúc các nhà lập pháp cấp bách ngăn cấm các vũ khí này.
Bộ Ngoại giao Ai Cập đã đệ đơn lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm phản đối việc Ethiopia tiếp tục triển khai kế hoạch tích nước cho hồ chứa nước đập thủy điện Đại Phục Hưng mà không có sự nhất trí của các quốc gia hạ nguồn.
Các nhà khoa học mới đây cảnh báo tình trạng nắng nóng ở châu Âu trong tháng 7 đã làm cho nhiệt độ biển Địa Trung Hải tăng cao, có nguy cơ tàn phá các hệ sinh thái biển và giết chết nhiều loài sinh vật trong vài tuần tới.
Cơ quan quản lý lâm nghiệp của tỉnh Muga của Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các đám cháy rừng ở tây nam nước này đã lan nhanh đến các khu dân cư.
Tổng thống bang Kentucky, Mỹ cho biết số người chết và lũ lụt ở miền đông bang này đã tăng lên 15 người.
Tây Ban Nha và Brazil là những quốc gia đầu tiên bên ngoài châu Phi ghi nhận những ca bệnh tử vong vì đậu mùa khỉ.
Cơ quan chức năng Canada cho biết hàng nghìn xác chim biển di cư đã trôi dạt vào các bờ biển phía đông trong tuần này. Báo cáo sơ bộ cho thấy những con chim chết do nhiễm cúm gia cầm.
Bản tin thể thao.
Giao quân tại Olympiad cờ vua 2022, đội tuyển cờ vua Việt Nam với sự góp mặt của Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng và Nguyễn Thiên Ngân có dịp chạm trán đối thủ Thái Lan. Ở bàn 2, Hoàng Thị Bảo Trâm thua dù có lúc đạt ưu thế lớn trước kỳ thủ 15 tuổi là Arai Bromang. Dẫu vậy, kết quả này không ảnh hưởng đến chiến thắng của Việt Nam khi Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng và Bạch Ngọc Thùy Dương lần lượt thắng dễ Sachora Chuemsakul, Napat Country và Andia Bella Bubek. Bảng nữ không có bất ngờ nào ở vòng 1 khi các đội hạt giống hàng đầu đều thắng đậm. Bất ngờ lớn nhất diễn ra ở bảng nam khi đội Thụy Điển với Elo trung bình 2.556 đã không thể thắng Barbados với Elo trung bình chỉ 1.998. Trong khi đó, đội nam Việt Nam không dự giải do các kỳ thủ hàng đầu bận, còn Trung Quốc, Nga và Belarus không cử đội nào góp mặt. Trận đấu sớm nhất vòng 10 Nice World V-League 2022 giữa SHP Đà Nẵng và Nam Định có sự chứng kiến trực tiếp của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đến sân Hòa Xuân để theo dõi màn trình diễn của những cầu thủ trẻ đang thể hiện phong độ cao thời gian gần đây. Dẫu vậy, người để lại ấn tượng nhất trên sân trong những phút đầu tiên lại là thủ môn Đinh Xuân Việt. Thủ thành của Nam Định đã có ít nhất 3 pha cản phá để cứu cho đội khách không bị thủng lưới. Thi đấu có phần áp đảo nhưng cũng phải chờ đến những phút cuối trận, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng mới có dịp ăn mừng bàn thắng.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa to, rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong ngày và đêm mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình thời sự 19 giờ tối nay.